điều không dễ dàng khi lòng chưa khiêm tốn. Sám hối cần con biết chân thành, biết thực lòng ăn năn. Bao nhiêu lần rồi đời con sống buông trôi, bao nhiêu lần rồi đời con sống lôi thôi, không buồn tiếc nuối. Xin Chúa cho con biết nhìn lại chính mình với bao điều bất chính, để con sám hối thật tình. Con muốn hôm nay bắt đầu lại cuộc sống chân thật với chính mình. Con muốn hôm nay cuộc đời con đổi mới, hết lòng lo vươn tới. Xin cho chúng con đừng rơi vào ảo tưởng, đừng tự lừa dối mình. Một đời hy sinh sống trọn niềm trung tín để yêu Chúa trọn tình. Sám hối là làm ngay ngắn lại con đường trong tâm trí. Sám hối là xa lối gian tà để trở về nhà cha. Bao nhiêu tội đời làm hoen ố thân con, bao nhiêu lầm lạc làm che lấp tâm con, soi mòn cuộc sống. Xin Chúa dẫn đưa con về bên với Ngài, sống trong tình thân ai, niềm vui mãi mãi là Ngài. Con muốn hôm nay bắt đầu lại cuộc sống chân thật với chính mình. Con muốn hôm nay cuộc đời con đổi mới, hết lòng lo vươn tới. Xin cho chúng con đừng rơi vào ảo tưởng, đừng tự lừa dối mình. Một đời hy sinh sống trọn niềm trung tín để yêu Chúa trọn tình. Con cước từ những gì gây xa Chúa, sám hối mời con sống thân tình với Ngài ở mọi nơi, cho con trở thành người loan báo tin vui, hăng say dọn đường bằng vui sống yêu thương, đón chờ Chúa đến. Xin Chúa khơi rộng muôn người chung tâm lòng, sống trong tình hiệp nhất để luôn chiếu sáng cuộc trần. Con muốn hôm nay bắt đầu lại cuộc sống chân thật với chính mình. Con muốn hôm nay cuộc đời con đổi mới, hết lòng lo vươn tới. Xin cho chúng con đừng rơi vào ảo tưởng, đừng tự lừa dối mình. Một đời hy sinh sống trọn niềm trung tín để yêu Chúa trọn tình.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi Đức Giêsu vào thành Capernaum, có một viên đại đội trưởng đến gặp người và nài xin: "Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở giường đau đớn lắm." Người nói: "Chính tôi sẽ đến cứu chữa nó." Viên đại đội trưởng đáp: "Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là tôi tớ đây được khỏi bệnh. Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi là nó đi, bảo người kia đến là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi làm cái này là nó làm. Nghe vậy, Đức Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo người rằng: Tôi bảo thật các ông, tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế. Tôi nói cho các ông hay, từ phương Đông, phương Tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob trong nước Chúa. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, qua ngày tĩnh tâm thứ nhất, có nhiều người nói: Thưa cha, vậy con không tĩnh tâm liên tục được không? Ví dụ hôm nay con rảnh thì con nghe, hôm sau con bận con không nghe, có sao không? Thưa anh chị em ăn cơm, hôm nay mình ăn, nó mình ăn, mai mình không ăn. Có thấy đói không? Đói thì lại ăn. Cái quan trọng là phải thấy đói ăn nó mới ngon. Có những người bị cái bệnh là không thấy đói. Giống như tôi chẳng hạn, khi chia sẻ với anh chị em, một ngày mà dọn những món ăn có khi làm đến 11 giờ đêm, không biết mình đã ăn cơm chưa ta? Ăn cơm tối, ăn cơm chiều. Ở đây thì 7 giờ sáng ăn sáng, 11 rưỡi thì ăn trưa, còn chiều thì tôi xin nghỉ ăn để làm việc cho nó dễ, vì ăn cơm 5 rưỡi sớm quá, chưa đói, mà ăn xong rồi lên làm việc nó lỡ làng công việc, cho nên là tôi làm luôn từ 4 giờ, 3 giờ đọc kinh xong, kinh 3 giờ lần chuỗi làm lòng thương xót rồi chúng mình coi đến 4 giờ. Sau đó là làm từ 4 giờ đến 11 giờ đêm luôn, khỏi phải cơm nước gì cả. Thì mình không thấy đói, mà không thấy đói thì ăn nó không ngon. Cho nên cái điều quan trọng là phải thấy đói. Cho nên đôi khi phải đi tập thể dục, phải chạy bộ, rồi phải vận động sao cho nó đói được. Hoặc là trước khi ăn mình phải làm sao mình ngồi mình tưởng tượng ra món ăn nó ngon. Rồi mình tiết nước miếng ra. Mình phải tiết nước miếng ra thòm thèm. Nuốt ực ực, rồi nhìn món ăn. Trời ơi, mỡ nó chảy, trời ơi, mùi nó thơm, thì nó bùi, nó béo, cho nó cay cay, chua chua, chà chà bánh xèo, ví dụ như thế, ăn nó mới ngon. Còn mà ăn mà gọi là lùa vào đó, như khi vội mà tôi lùa vào ăn cho nó khỏi đói thôi, nhét cho nó đầy bụng thôi, cho nó khỏi đói, nhưng mà không thưởng thức được những món ăn. Tôi nói thả ăn ít mà nó ngon, nó thòm thèm một chút. Mấy anh em, nhất là mấy người Việt Nam mà miền Bắc ấy, thì hay có cái tật là sợ thiếu, và thứ hai là cái gì đó, cái mắt nó to hơn cái bụng, mắt to hơn cái bụng hay bụng to hơn cái mắt, mắt nó to hơn cái bụng. Cái bụng thì chỉ chứa được có nhiêu mà cái mắt thì nghĩ phải như vậy, lúc ăn nó thừa mứa. Ăn mà cứ phải mời, phải nhét, ráng lên hết đi, hết đi, hết đi, hết ngon rồi. Ăn mà còn phải thấy, chấm cái đũa còn mút một phát ra, đó. Còn lấy bánh mì mà quệt quệt hết cái đĩa dính chút mỡ, đó, nó mới ngon. Thế chị em, ăn phải thích cho nó thèm như thế. Thì đó là về của ăn vật chất, nuôi dưỡng thân xác mình. Mà mình cái bệnh mà bệnh không còn, có người không bị bệnh là không có đói, nên họ không chịu ăn, nó kiệt dần. Và đó là bệnh gì biết không? Triệu chứng của bệnh gì biết không? Covid, nhiễm virus corona là mất cái vị giác, nếm không còn thấy mặn nhạt, chua cay lẫn ngọt bùi. Người không còn thấy mùi thơm, mùi hoa, mùi gì nữa cả. Chẳng người thấy gì. Mà anh chị em bê một tô phở lên mà phải ngửi thấy mùi, phân biệt là đây là mùi phở chứ ạ, đây là mùi bún riêu chứ ạ, bún riêu phải có mắm tôm chứ ạ, còn đây là bún mọc ạ, mùi nó khác ạ, còn đây là bún chả cá lá vọng nó khác ạ, còn đây là bún mì quảng nó khác ạ, đây là mì xào giòn nó khác đó. Ngửi mùi thôi, chưa cần nhìn. Mà bây giờ mất cái đó rồi, ăn đâu ngon nữa. Mà nếm phải thấy, u có cay, u này thiếu tí chua nha, cho mới chanh thôi, này cho tí ớt thôi, này cho tí tiêu thôi. Ồ, phải có mặn nhạt, chua, cay, ngọt bùi, nên mới ngon được. Phải, mà Covid đã làm cho mình mất luôn hai cái đó, không ngửi và không nếm được nữa, mất hai cái rồi. Cái vị giác và cái khứu giác rồi, không ngửi, không nếm được nữa. Đó là Covid đấy thưa anh chị em. Cho nên là con tên nói thưa cha con bị Covid rồi. Sao mày biết mày bị Covid, mày thử chưa? Thưa cha con không có que thử. Sao biết Covid? Vợ con nó mua sầu riêng về, nó bảo anh ấy ăn không. Bảo cái này cái gì đấy, bảo sầu riêng. Bảo sao anh đâu có ngửi thấy mùi gì đó. Ơ anh này, sầu riêng em mới mua thơm phức. Cả hàng xóm còn đang là hỏi mua đâu mà anh không ngửi thấy. Thôi tiêu rồi, bổ ra ăn. Xong rồi sầu riêng ngọt thật anh ạ. Sầu riêng ngon như sầu riêng Thái, ngon hơn Thái, Việt Nam mình ngon hơn Thái. Chả thấy mặn hay ngọt gì cả. Thôi tiêu rồi, vậy là con biết con bị Covid. Cho nên là thay vì mua que thử mất 200 ngàn, mua ngay chất sầu riêng về ăn là chắc ăn biết Covid hay không Covid. Có mấy người bảo, trời, giờ mua que thử mất 200 ngàn, còn mua ngay cho sầu riêng về con ăn. Mà còn thấy người thấy mùi còn nếm được là vị ngọt, nó là biết là mình không bị Covid. Được không? Người thích. Thì thưa anh chị em, khi mình tĩnh tâm, mà mình còn thấy khao khát, hết tuần tĩnh tâm rồi, mà vẫn bảo, ủa mau quá ha, hết rồi à? 4 tuần nó qua nhanh quá. Còn đếm từng ngày, hôm nay ngày thứ mấy rồi, ngày thứ ba, mới ngày thứ ba, mới ngày thứ tư, không biết còn bao nhiêu ngày, chán lắm. Mình không thấy đói nữa, phải khao khát lời Chúa, khao khát lòng thương xót Chúa, như người trong bóng đêm khao khát ánh sao. Ánh sao cho kẻ khó nghèo, đó là đề tài mà chúng ta suy gẫm suốt trong 4 tuần lễ. Mà cái điểm đó là cái điều mà trong sách ngôn sứ Isaiah ngày thứ hai sau Chủ nhật thứ nhất mùa vọng cho ta thấy là trong tương lai mình khao khát. Ông Isaiah con ông Amốc đã được thấy về Juda và Jerusalem như sau: trong tương lai núi nhà Đức Chúa đứng kiên cường vượt đỉnh các non cao, vươn mình trên hết mọi ngọn đồi, là núi nhà Chúa. Rồi dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi, rằng đến đây ta cùng lên núi Đức Chúa, lên nhà Thiên Chúa của Gia-cóp, để người dạy ta biết lối của người, và để ta bước theo đường lối người chỉ vẽ. Đấy, mình khao khát tuôn đến nhà Chúa để làm gì? Để nghe lời Chúa, để người dạy ta biết lối của người và ta bước theo đường người chỉ vẽ, chứ không theo người thế gian chỉ vẽ. Ôi, bây giờ có nhiều thầy vẽ lắm, vẽ đủ thứ trò, vẽ hươu, vẽ vượn, vẽ nai gì đó. Mình cứ bỏ tiền ra bao nhiêu là ông vẽ vào cho bấy nhiêu, chết luôn đó thưa anh chị em. Rồi có nhiều người bây giờ xưng mình là được Chúa, rồi Đức Mẹ, rồi hiện ra, rồi nhà Đức Chúa Trời với Mẹ Chúa Trời cái gì đó, vẽ ra rồi chỉ ra, mà người ta lầm đường lạc lối là cứ đi theo cái đường đó. Mà đi theo còn đi dụ tôi, bảo trai chứ phải đi vào cái đường này mới đúng này, Mẹ Chúa Trời dạy đây này. Tôi nói Chúa Trời còn có mẹ nữa thì bà ngoại đâu? Hả? Chúa là đấng vô thủy, vô chung, đấng là đấng sáng tạo nên con người, sáng tạo nên trời đất vũ trụ này mà. Con người còn phải, Chúa Trời thì còn phải có ai được dựng nên Chúa thì còn là Chúa nữa hay không? Nhiên cái đó là đã không chịu nổi rồi mà sao cứ tin nổi Mẹ Chúa Trời. Còn đây là nhà Chúa, nhà Chúa Cha. Nhà Chúa Cha. Linh nhà của Đức Chúa đây này. Tự nhiên mình làm căn nhà thì mình bảo mình là nhà của Chúa Cha. Ai không ở trong nhà này thì không phải trong nhà Chúa Cha. Vậy ở nhà ai? Nhà ma quỷ à? Vậy nhà đáng giá bao nhiêu? Thưa anh chị em, có những cái lý luận như vậy mà sao người ta cứ đâm đầu và người ta tin nữa, có đâu cái chết đó thưa anh chị em. Hãy lên núi Đức Chúa, lên nhà Thiên Chúa để người dạy ta biết lối của người và để bước đi theo đường người chỉ vẽ. Lấy lời của Chúa ra và theo giáo huấn của giáo hội, theo hướng dẫn của hội thánh và tuân theo hướng dẫn của các đấng bản quyền. Phải như thế chứ không thể đi ngoài đường lối được. Chúa dạy ta đường lối của Chúa, chỉ dạy ta ở trong đường lối của Chúa, trong giáo huấn của hội thánh và các đấng bản quyền có trách nhiệm hướng dẫn mình. Mình bảo Chúa dẫn mình đâu, lấy gì để cho biết rằng Chúa hướng dẫn tôi? Đây lời của Chúa đây. Thế gì để biết Chúa hướng dẫn tôi? Đây lời của các đấng bản quyền đây, người thay mặt Chúa được Chúa trao nhiệm vụ hướng dẫn tôi đây, những người mục tử đây. Rồi mình cứ tự mình suy nghĩ ra rồi mình bảo là mình được Chúa trực tiếp hướng dẫn mình. Rồi mỗi người cứ đi một theo cái đường lối riêng hết, cuối cùng đâu còn là hội thánh nữa. Thưa anh chị em, ánh sao soi đường, ánh sao cho kẻ khó nghèo, một ánh sao lòng thương xót Chúa. Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn, mà trong lời của Chúa, trong giáo huấn của giáo hội, trong đường lối của hội thánh, không chạy đâu thoát được đâu thưa anh chị em. Ngoài cái đó mình đừng có tin chi cả. Mình tĩnh tâm là mỗi người mình có dịp để ngồi coi lại coi. Tôi đang đi theo đường lối của ai? Tôi đi theo đường lối của ai? Theo sự hướng dẫn của ai? Đó, phải tỉnh táo để thấy được chuyện đó. Vì từ Sion thánh luật ban xuống, từ Jerusalem lời Đức Chúa phán truyền. Người sẽ đứng làm trọng tài giữa các quốc gia và phân xử cho muôn dân tộc. Vì ai cũng muốn làm trọng tài hết. Cuối cùng nào có tiền có quyền đứng làm trọng tài thôi. Đâu có công bằng đâu. Hãy để cho Chúa làm trọng tài và phân xử cho muôn dân tộc. Điều này là điều mà chúng ta mơ ước đây. Thế giới này mong ước hòa bình đây. Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mát nên liềm nên hái. Dân này nước nọ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến. Đó là mơ ước. Mà làm sao có được cái điều đó? Thưa, chỉ có một cách duy nhất. Chúa nói. Chúa nói qua thánh nữ Faustina trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Nhân loại ngày hôm nay chỉ tìm được bình an đích thực khi nào họ quay về với lòng thương xót của Chúa với trọn niềm tín thác. Lúc đó thì gươm đao đúc thành cuốc thành cày. Lúc đó thì giáo mác trở thành liềm thành hái. Dân này nước nọ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến. Vì họ học vào lòng thương xót Chúa đi, thì họ sẽ không còn vung kiếm chém giết nhau. Họ có lòng thương xót đi, thì họ sẽ biến giáo mác thành liềm thành hái, và đúc gươm đao thành cuốc thành cày. Nếu không có lòng thương xót thì tất cả chẳng cày chẳng cuốc gì cả. Cái cày cái cuốc cũng là vũ khí. Cái liềm cái hái thay vì để cắt cỏ thì để cắt cổ. Cái cuốc thay vì cuốc đất thì bổ vào đầu người ta. Và thay vì học về lòng thương xót Chúa thì học nghề chinh chiến. Và vung kiếm đánh nhau, chẳng nước nào chịu nước nào. Nhất là mấy ông mà càng to, càng bự, càng lớn thì cái mộng bá chủ nó càng phình ra. Mình đã bao nhiêu tỷ người rồi, đã bao nhiêu đất đai rồi, vẫn chưa bao giờ đồng chịu. Lúc nào cũng mộng bá chủ đi giành đất không được thì giành biển. Giành biển thì hết thì giành người. Rồi đem tiền đi mua đất, vùng hết chỗ này chỗ kia để gom vào trong bàn tay thống trị của mình. Rồi gây chiến. Mình không gây chiến trực tiếp thì cho tiền người khác mua vũ khí để nó đánh nhau. Rồi ngư ông đắc lợi thôi. Ngưu sò mà đánh nhau thì ngư ông đắc lợi thôi. Họ cho tiền này để đánh này, cho tiền kia đánh kia, hai đánh nhau mua vũ khí của họ. Rồi hai đứa cứ đánh nhau rồi chết. họ đứng vỗ tay tiếp tục, cũng như từ ngày xưa tôi còn bé chẳng hạn. Anh chị còn bé thấy chuyện đó, hai đứa đánh nhau là mình đứng ngoài làm gì,
vô
cứ xúi ra đánh nhau thôi. Rồi nó mà chạy thì mày hèn quá, thằng kia điên lên, tao mà hèn, mày hèn mày chạy, mày con mày quay lại mày đánh nó đi. Thế là điên lại quay lại, vừa quay lại nó sơ cho một phát là xịt máu mũi ra. Mày chơi nó đi chứ mày để nó làm gì, đánh tiếp đi. Ngày xưa tụi tôi còn bé là cứ xúi nhau như vậy. Rồi thầy cô biết là bị quỳ thôi. Hay bố mẹ biết là cái tội mày xúi đánh à, nằm xuống đây mấy roi cho chừa. Thì thưa anh chị em, mình tĩnh tâm để mình coi lại coi mình là người đang gây hòa hay đi gây chiến. Có khi mình xúi người khác đó, nhóm mình mà chịu thua nhóm nó à, ca đoàn mình thua ca đoàn họ à, gia đình mình mà thua gia đình họ à. Thế là cứ vậy đua nhau tiếng gáy, cứ vậy mà ganh nhau rồi hại nhau thôi. Chuyện ngoài đời tôi không nói nhé, chuyện trong đạo mình mà cũng gây chiến với nhau vậy thôi à. Đoàn thể này đoàn thể kia, nhóm cầu nguyện này nhóm chia sẻ nọ, rồi thấy ai hơn là phải dập. Giống như là thấy nước kia nó lớn hơn mình là nước kia khác là phải dập nó lại. Và thằng nước lớn cũng chẳng vừa, nước lớn mà thấy nước nhỏ chiếm tiếp thì cứ không có lòng thương xót chiến tranh. Trong gia đình cũng vậy thôi, trong cộng đoàn cũng vậy, cộng đoàn dòng tu cũng thế, trong xã hội cũng vậy, mà trong đôi khi trong giáo hội cũng không thoát khỏi cái cám dỗ của ma quỷ, của sự dữ để gây chiến. Thay vì gieo rắc an hòa, gieo rắc hòa bình thì cứ biến quốc cày thành vũ khí, cứ biến liềm hái thành cái dụng cụ để mà hạ sát nhau thôi. Có đứa còn xin khấn, khấn cho mai trời mưa. Nếu mai thứ bảy mà mày khấn trời mưa cái gì? Sao lại khấn trời mưa? Con có trồng cái gì không? Dạ không. Con có đi đâu hoặc không? Vậy khấn trời mưa làm gì? Mưa càng to càng tốt. Tại sao vậy? Mai đứa bạn con nó lấy chồng mà nó dám lấy cái thằng bồ của con, cho nên là khấn trời mưa cho mưa thật to, cho nên đám cưới nó không đứa nào đi, cho nó lỗ chồng gọc này, cho hai đứa nó chừa. Có những khi mình khấn mình cầu mà để hại người khác cũng có đấy thưa anh chị em. Lòng mình nó tức, tức vậy thì tĩnh tâm để mình lắng lòng lại thử coi coi. Và thứ hai nữa là xếp lại cái lòng tin của mình, quay về với lòng tín thác để được bình an. Mà lòng tin thác của tôi như thế nào? Đây này, nhìn vào bài tin mừng viên đại đội trưởng. Thưa thầy, tên đầy tớ của tôi bị đau tê bại nằm ở nhà, nó đau lắm. Chỉ nói vậy thôi, trình bày vậy thôi, không nói dài dòng nhiều cài cái than thở. Đầy tớ nhà tôi nó bị đau lắm thầy. Vì họ biết được rằng thầy đang nói là ai, là đứng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Y chang lòng thương xót chính tôi sẽ đến cứu chữa nó. Ôi, mừng quá, sự cảm ơn cha đã đến thăm gia đình con, mà cầu nguyện cho cháu nó, mừng quá. Cha đến đi cha, bây giờ Covid không thể đến được, ta đang cách ly. Cha cố gắng đi, cha hy sinh đi, cha thương chú con. Bảo tôi thương nhưng mà không đi được, vì lý do là người ta không cho đi. Người ta không cho đi và người ta không cho đến, ở đây không cho đi và mình không được phép đến nhà ai cả, đang Covid mà. Cha thương con đi. Cha không thương, thương cha không thương mà không thể được. Để tôi cầu nguyện cho, mới phải đến cơ. Ở kìa, đọc bài tin mừng này đi. Vị đại đội trưởng đáp: Thưa ngài, tôi chẳng đáng ngài vào nhà tôi, nhưng xin ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Đó lòng tín thác đó, tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa là như vậy đấy. Tôi không đáng ngài ngự vào nhà tôi, nhưng chỉ xin ngài nói một lời thôi là đầy tớ tôi được khỏi bệnh, không cần ngài đến. Còn đây bắt đến cho bằng được mới chịu được. Rồi có những người vừa mới nói xong gọi điện thoại, từ lúc ngoài về kể lâu nửa tiếng đồng hồ, rồi an tâm được cầu nguyện cho. Nhớ cha nhớ nha, cầu nguyện cho cháu nó bị này này, nghe rồi mà. Vâng vâng, con cảm ơn cha, nhưng mà cháu nó bị nó đang đau, cha cầu nguyện ngay nha. Phải cúp điện thoại mới cầu được chứ, mà không cho cúp cứ liên tục như vậy, thưa anh chị em. Với lòng tín thác của mình vào Chúa. Và tôi không phải là người chữa bệnh, tôi chỉ là người cầu nguyện cùng với anh chị em. Với để là anh chị em có tin hay không tin. Với cầu nguyện cho cháu nó thi vào đại học y khoa, thì khó lắm. Thì khó lắm, nhiều người sao mà họ thi được mà sao nhà con, cháu nhà con nó không được. Rồi thấy mấy đứa bạn nó có các trường gọi đi phỏng vấn mà con chưa phỏng vấn. Mình cầu nguyện mà mình cứ đi nhòm người này người kia, kiểu tị nạnh sao được. Nếu mà con của hàng xóm hay con bạn mình nó được đi phỏng vấn thì phải mừng cho nó chứ. Phải ô vậy à, vậy mừng chị, mừng cháu nha, mừng chị nha. Cháu được đi phỏng vấn để xin Chúa cho cháu được thi đậu. Đây mình cứ sao cháu con người ta được đi phỏng vấn mà con chưa được. Thì chưa được thì là chưa được, thì lúc nào được thì nó được chứ. Sau cái lấy lý do đó bảo chắc cầu xin đi ra để cho sau, ý là sao Chúa cho người ta mà không cho nhà con ấy. Mà cầu mà có lòng ganh tị như vậy thì Chúa nào nhận lời. Tôi nói sao chị cứ như vậy, mà chị như vậy thì tôi không thể cầu nguyện được. Và như vậy chắc chết rồi cha ơi, vậy con lo quá. Thì chị lo, Chúa khỏi lo. Chúa bảo nào bây giờ ai lo đây, trả lời. Con lo hay Chúa lo? Giê-xu, Chúa ơi con lo lắm rồi, sao? Thì lo đi. Lo đi. Muốn lo sao lo? Chắc cầu nguyện để lòng thương cho Chúa, con tín thác vào Chúa. Miệng thì nói tín thác vào Chúa, mà hành động thì hoàn toàn chẳng tín thác gì cả. Cứ lo. Một đằng là lo, một đằng thì là tị, ganh với người khác. Sao người ta được, mình không được? Chúa có đường lối của Chúa cho mỗi một người. Và phải mừng vui với người khác. Mà không phải con mình không được, cũng không có nghĩa là tại vì nó chiếm chỗ mất của con, của con giá mà nó không đi thi, con chắc đậu ở đấy cha. Đúng như đứa đi thi. Mà cái này con đứng hạng nhất rồi cha, bảo mày giỏi ấy nha, tao thấy mày học cỡ mày mà đứng hạng nhất, sao mày đứng hạng nhất, học cỡ nào mày đứng hạng nhất. Nó chẳng giấu gì cha, lớp con có 2 đứa. Mỗi bữa con đứng hạng nhì, hôm nay đứa bạn con nó nghỉ học rồi, còn mỗi mình con đứng hạng nhất. Thưa anh chị em, chúng ta có tâm thái cầu nguyện là mình không có tín thác vào Chúa. Tín thác vào Chúa không phải là Chúa phải làm như vậy mới là Chúa, con mới tin. Rồi mình thách đố chứ phải tín thác. Đúng không ạ? Anh thách đố mà, cha cầu cho con đi, nếu mà con bán được nhà thì con sẽ dâng cúng. Tôi nói, chị đang mặc cả với ai đấy? Chị đang hứa với ai đấy? Hứa mà không giữ lời được là chết à nhỉ? Có những người đó, hứa xong, nó gặp bảo sao rồi. Bảo hứa là dâng cúng này, dâng cúng kia, mà bây giờ được kia bảo, tặng Chúa Giê-xu, trúng lắm cha, được lắm cha. Rồi bây giờ làm sao? Hứa Chúa rồi làm sao? Dạ, bây giờ vẫn còn khó khăn lắm cha. Vậy thì hứa làm cái gì? Tôi đâu có bắt hứa. Thế nên chị em đừng có hứa. Hứa y như thử là mình đặt điều kiện mặc cả với Chúa. Chúa không cho là không được cái này đâu mà nha. Còn Chúa cho là được cái này. Tao là hàng cá hàng thịt thì sao mày ra mày mặc cả với tao như vậy. Lòng tín thác là con không đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thôi thì thằng nhỏ nhà con, thằng người nhà bệnh nhà con, thằng đầy tớ của con nó sẽ được khỏi. Con tin như thế. Con tin như thế. Nhưng mà thôi Chúa cứ đến cho nó chắc ăn. Mình vẫn thêm cái đuôi. Cho nên những ngày tĩnh tâm này, anh chị em tĩnh tâm lại để hỏi coi. Lòng tin của tôi đến đâu rồi? Tôi vẫn nói tôi tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Vậy thì trong những lúc khó khăn nhất, những lúc quẫn bách nhất, những lúc mà tối tăm nhất, thì tôi có tín thác vào Chúa không? Hay là tôi chỉ nài xin Chúa giải quyết sự khó cho tôi, nài xin Chúa giải quyết vấn đề cho tôi, theo ý của tôi, theo kiểu của tôi, theo dự định của tôi, theo dự tính của tôi mà thôi. Thì có người hỏi, Vậy thì ốc đảo lòng thương tiếc của cha làm sao rồi? Đó phải của tôi, bệnh bạ. Tôi mới có ốc đảo lòng thương xót gì? Cũng như cũng hỏi, nhà thờ của cha sao? Tôi làm gì có nhà thờ? Gọi là nhà Chúa chứ phải nhà cha Long đâu mà nói là nhà thờ của cha. Mà nhà thờ đó là của giáo phận. Cha xứ chỉ là người được giám mục sai đến để chăm sóc thôi. Duy trì, bảo vệ, sửa chữa, xây dựng vân vân. Nhưng không phải của cha. Cho dù cha có bỏ bao nhiêu công sức đi nữa thì lúc nào giám mục bảo mời cha sang chỗ này, mời cha đi chỗ kia thì dạ vâng. Con gửi lại nhà thờ Đức Giám Mục trao cho con, bây giờ con xin gửi trả lại. Con xin lỗi nếu mà nó không được như Đức Giám Mục. Con cố gắng hết sức rồi. Và nhà thờ đó là đền thờ vật chất và những con chiên bổn đạo đấy nữa này. Đức Giám Mục trao cho con chăm sóc, con đã làm như vậy, bây giờ con xin gửi lại. Vị nào đó thì tùy Đức Giám Mục, và Đức Giám Mục bảo con đi đâu thì con đi đó. Thế thôi, có gì của tôi đâu. Thì ốc đảo lòng thương xót. Nếu mà Chúa muốn, dân này nước nọ kéo đến, đấy nè, trong bài đọc 1 này, dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nấp dập dìu kéo nhau đi, đến đây ta cùng lên núi Đức Chúa, lên nhà Thiên Chúa Gia-cóp, để người dạy ta biết lối của người và bước đi theo đường người chỉ vẽ. Thì họ đến ốc đảo lòng thương xót Chúa, dập dìu kéo đến để được nghe lời Chúa, để được Chúa hướng dẫn, để được Chúa chữa lành, được Chúa chỉ dạy, bước đi theo đường lối của Chúa. Đó là ốc đảo lòng thương xót Chúa đấy. Bên nơi người ta có thể đến cầu nguyện, tĩnh tâm, tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi, được khám bệnh, phát thuốc miễn phí, được ăn uống miễn phí, những người nghèo, những người khó khăn, những người già nua, nhất là những người tội lỗi được mà đến để Chúa chữa lành cho. Như ngoài đạo đến để mà biết Chúa như thế nào, như là người đại đội trưởng này, mà trong những năm mà đi làm lòng Chúa thương xót, cho tới bây giờ tôi thấy gặp được rất nhiều người ngoại đạo, lòng tin như viên đại đội trưởng này. Chúa ngạc nhiên, Chúa bảo tôi chưa từng thấy người Israel nào có lòng tin như thế. Từ phương Đông, phương Tây, người ta sẽ đến dự tiệc cùng tổ phụ Abraham, Isaac, Jacob trong nước Chúa. Những người ngoại đạo ấy, những người tôn giáo bạn đấy, những người mà vô thần đấy. Mà bây giờ họ được Chúa tác động, được Chúa biến đổi, được Chúa chữa lành nhờ lòng tin. Mà lòng tin đó là do họ thấy được những chứng nhân. Họ thấy được những chứng nhân, họ thấy được những điều kỳ diệu Chúa làm. Và đây là một trong những dấu chỉ. Mới rồi có người đến xin 100 máy, con là Phật tử, con là ngoại đạo. Nhưng mà hàng xóm con họ nghe biết xin nhiều quá, con có máy họ đến họ mượn, bây giờ họ xin cha gửi cho con 100 máy. Con phát dùng cha nha, phát dùng mà nha. Rất dễ thương. Con được nhiều ơn Chúa lắm. Con là người có pháp danh toàn hoàng mà được nhiều ơn Chúa lắm. Có nhiều người bây giờ thương chị em, dường như là những người ngoại đạo họ tìm đến nhiều hơn ấy. Vào lòng tin họ mạnh lắm. Cho nên chuyện người đại đội trưởng này là chuyện có thật trong tin mừng. Thì những câu chuyện có thật trong đời thường ngày hôm nay của những người không có đạo công giáo, của những người tôn giáo bạn, của những người vô thần, họ tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa nhiều lắm, thưa anh chị em. Lòng tin của họ mạnh lắm, thưa anh chị em. Và mỗi người chúng ta phải trở thành một ánh sao soi cho những người còn chưa nhận biết lòng thương xót Chúa, còn ở trong bóng đêm lòng, để họ nhận ra lòng thương xót của Chúa. Mỗi người có những cách khác nhau. Ta cầu nguyện, ta hy sinh, ta làm việc bác ái. Và anh chị em cộng tác với chúng tôi để đem những máy lòng thương xót Chúa này đến cho họ như là những ánh sao cho kẻ khó nghèo.